Đế Bá, chương 1250, Thiếu Nữ Thần Bí, 1, gocchuyenaudio.com. Một trận chiến huyết đồ, một câu diệt ba phái, đánh xong một trận khiến cho Thiên Hỏa huyện trở nên càng thêm yên tĩnh, thậm chí có thể nói, không có tu sĩ dám bước vào Thiên Hỏa huyện nửa bước. Ngẫm lại Lý Thất Dạ hung mãnh, không ít người cũng không khỏi dùng mình một cái. Đánh một trận xong, cao hứng nhất là thuộc về lão ba ba, mấy ngày nay, lão ba ba có thể nói là mặt mày hớn hở. Lão ba ba cao hứng như thế nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì Lý Thất Dạ phái hắn đi đem tử thi trong Thiên Hỏa huyện chôn cất. Dạng tán tu như lão ba ba này là ngay cả của cải người chết cũng không buông tha, lúc mai táng tử thi, hắn là nhặt được không ít đồ vật, trong đó có một chút là bảo vật không tệ, cái này cũng khó trách hắn mặt mày hớn hở. Đối với dạng sự tình nhặt ve chai này, Lý Thất Dạ không có rảnh rỗi để ý, Tiễn Vô Song chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn không để vào mắt. Tứ nhãn long kê xuất thân từ long kê tộc, dạng tiểu bảo vật này hắn cũng không có hứng thú gì, chỉ có dạng tán tu như lão ba ba mới cam tâm tình nguyện nhặt ve chai, đối với hắn mà nói, việc nhặt xác này, đó là một khối thịt mỡ lớn. Đánh một trận xong, Lý Thất Dạ y nguyên vì bia đá của Thiết Gia tụng kinh, cái này nhìn như chuyện buồn tẻ nhàm chán, Lý Thất Dạ lại làm say sưa ngon lành. Sau khi đánh một trận xong, Thiết Lan vốn là lạnh lùng ngạo khí trở nên càng thêm trầm mặc ít nói, cũng không biết trong nội tâm nàng nghĩ những thứ gì, biết rõ Lý Thất Dạ cường đại, nhưng mà, nàng cũng không hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo pháp môn tu đạo. Đối với Thiết Lan, Lý Thất Dạ cũng lười đi quan tâm nàng, nếu Thiết Lan có tâm hướng đạo, khiêm tốn hướng hắn thỉnh giáo pháp môn tu đạo, nể mặt Thiên Hỏa nữ thần, Lý Thất Dạ vẫn là nguyện ý chỉ điểm nàng một chút, thậm chí là truyền thụ nàng một hai môn công pháp, nhưng mà Thiết Lan chẳng muốn đến đây lĩnh giáo. Lý Thất Dạ cũng lười quan tâm nàng có tu đạo hay không. Một ngày này, Lý Thất Dạ như cũ ở trước bia cổ niệm kinh tụng pháp. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục hắn đem một thiên kinh văn vừa dài lại phức tạp niệm xong. Này, ngươi đối với tảng đá kia tụng kinh làm gì? Ở thời điểm này, bên tai Lý Thất Dạ vang lên một thanh âm dễ nghe êm tai. Không biết lúc nào, bên người Lý Thất Dạ đứng một thiếu nữ tuyệt thế khuynh thành, một đầu mái tóc kim sắc như là thác nước dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Thiếu nữ tuyệt thế khuynh thành trước mắt này mỹ lệ để cho người ta vì đó khuynh đảo, vóc người cao gầy, bộ ngực sữa nở nang sóng cả, eo thon thon dài, dung mạo tuyệt thế. Thiếu nữ như thế, xưng là tuyệt thế khuynh thành, đây cũng không phải là hình dung, mà là sự thật. Lý Thất Dạ mắt nhìn nữ tử tuyệt thế này một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra. Người đã thông minh như vậy, người đoán một chút ta muốn làm gì? Tuyệt thế nữ tử này chính là nữ tử thần bí đã từng cùng Lý Thất Dạ ở Ngự Thú Thành gặp mặt một lần. Nữ tử thần bí cẩn thận nhìn bia đá một phen, sau đó nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Ở chỗ này nhất định có giấu thứ gì, là cái gì ta liền nhìn không ra, đích thật là có chút năng lực, Lý Thất Dạ gật đầu cười nói, có thể nhìn ra điểm này, đã là rất đáng gờm rồi. Hừ, ít xem thường người, nữ tử thần bí này cũng là một hạng người tâm cao khí ngạo, nàng hừ lạnh một tiếng nói ra. Ta cũng phải thử một lần, nói xong, nàng giống như Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng, mở miệng tụng kinh. Nữ tử này, gocchuyenaudio.com, quả thật là khó lường, nàng mở miệng tụng kinh văn vậy mà cùng kinh văn Lý Thất Dạ tụng giống như đúc. Tiễn Vô Song thiên phú đã cực cao, nhưng mà nàng cũng vô pháp làm đến nghe một lần liền có thể tụng ra kinh văn kia của Lý Thất Dạ. Có chút ý tứ thiên phú như vậy có thể xưng cử thế vô song. Gặp nữ tử thần bí kia sau khi nghe một lần liền có thể tụng kinh, hắn cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Nhưng mà, sau khi nữ tử thần bí đem kinh văn tụng một lần, nàng lại không khỏi nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra. Không hợp lý, ngươi tụng kinh văn tảng đá kia có sóng chấn động, ta tụng kinh văn này một điểm phản ứng cũng không có. Không tầm thường, dạng này cũng có thể phát hiện, quả nhiên là không phụ lão thiên gia đối với ngươi chiếu cố. Lý Thất Dạ khen một tiếng nói ra. Hừ, cái này có gì đặc biệt hơn người. Nữ tử thần bí hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn Lý Thất Dạ, nói ra. Này, trong này có bí mật gì, mau nói cho ta biết, thế gian có rất ít đồ vật ta xem không hiểu, bí mật này ta chính là xem không hiểu. Nữ tử thần bí này có thể nói là miệng thẳng tâm nhanh, đã cao ngạo, lại thẳng thắn. Lý Thất Dạ khoan thai cười nói ra, ta không gọi uy ta gọi Lý Thất Dạ, nếu như ngươi kêu ta một tiếng thiếu gia, hoặc là gọi ta một tiếng đại gia, nói không chừng ta sẽ cân nhắc đem bí mật trong này nói cho ngươi biết. Hừ, ta cũng không phải không biết ngươi gọi Lý Thất Dạ. Nữ tử thần bí này hung hăng chừng Lý Thất Dạ một chút, có một loại vũ mị phong tình không nói được. Nàng hừ lạnh nói ra, hừ, có gì đặc biệt hơn người ta mới không thèm biết đây này. Muốn bản cô nương gọi ngươi thiếu gia, không có cửa đâu. Ngươi kêu ta đại tiểu thư còn tạm được, Đối với nữ tử thần bí nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nói gì thêm, đứng dậy tiến nhập trong phủ, mà nữ tử thần bí cũng lập tức đứng dậy đi theo phía sau Lý Thất Dạ. Má ơi, đại gia, ngươi lại từ đâu cua tới một tuyệt thế đại mỹ nữ? Sau khi Lý Thất Dạ trở về, Tứ Nhãn Long Kê vừa nhìn thấy nữ tử thần bí đi theo phía sau Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhảy dựng lên nói ra. Phi, đây là bốn mắt kê yêu từ nơi nào tới? Mà nữ tử thần bí nhìn Tứ Nhãn Long Kê một chút, hừ lạnh nói. Tứ Nhãn Long Kê bị nữ tử thần bí nói như vậy, liền không phục, hắn ưỡn ngực một cái, bộ dáng uy phong lẫm lẫm, hét lớn một tiếng, nói ra. Chớ có khinh thị bản tọa, bản đại soái chính là cử thế vô song, vạn cổ không một Tứ Nhãn Long Kê. A, nữ tử thần bí không cho thể diện chút nào, cười đến cự nhũ loạn run, nói ra. Nói hơn nửa ngày, vẫn là một con kê yêu. Bị nữ tử thần bí chế giễu như thế, Tứ Nhãn Long Kê lập tức không phục, lớn tiếng kêu lên. Tốt một tiểu nha đầu, cũng dám chế giễu bản đại soái, nhìn bản đại soái thu thập ngươi như thế nào. Đánh liền đánh, hừ, có gì đặc biệt hơn người. Nữ tử thần bí tính cách nóng nảy, lời còn chưa nói hết liền vọt tới, trong tay liền là tinh nguyệt tề huy, đế uy hạo nhiên. Má ơi, đây là dược quốc đế thuật. Tứ Nhãn Long Kê bị giật mình, lập tức rút lui, bốn mắt khẽ đảo, lập tức quang mang bắn ra, hóa đá chấn áp mà đến đế thuật. Cách chương.